chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phật pháp ứng dụng.com. chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Ngọn lửa từ bi do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Ấn Quang. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con xin được đây đầu đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ Thích Trí Quảng, Hòa Thượng Trụ Trì Thích Nhật Quang, cùng toàn thể Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, nhân lễ kỷ niệm lần thứ 2637 ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, chúng tôi kính chúc toàn thể quý Phật tử và tất cả các vị trong hội trường được tận hưởng một mùa Phật đản an vui hạnh phúc vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì hôm nay là đúng cái thời điểm ngày trăng tròn Vesak, là ngày kỷ niệm đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni lần thứ 2637, tức là kỷ niệm ngày sinh của Ngài, mà thông thường đối với chúng ta gọi là ngày sinh nhật. Bên cạnh đó, trong cái thời điểm này nó cũng trùng với thời điểm là 50 năm kỷ niệm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức vì Pháp thiêu thân, và bên cạnh đó cũng có rất nhiều chư thánh tử đạo cũng vì Pháp thiêu thân. Trong hai sự kiện trọng đại này, vì vậy cho nên chúng tôi đến với tất cả các vị một đề tài mà để gói ghém lên những cái ý tưởng trong nội dung này, đó là đề tài ngọn lửa từ bi. A Di Đà Phật. Hồi đó giờ các vị nghe rất là nhiều cái từ để dùng từ bi, nhưng mà cái từ để mà chỉ cho ngọn lửa từ bi thì chúng ta thấy nó hơi nghịch lý, đúng không? Ví dụ chúng ta dùng nước từ bi hay là cái gì từ bi đó, nhưng mà cái hình ảnh lửa từ bi là điều chúng ta khó hình dung. Nhưng mà sự thật với các vị, cái này không có gì khó. Nếu chúng ta nhìn lại thấy hình ảnh của Bồ Tát Thích Quảng Đức chúng ta 50 năm trước, vào ngày 20 tháng 4 là ngày mà Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu, năm 1963 đến năm nay là 2013, tức là đúng 50 năm kỷ niệm. Nếu chúng ta nhìn thấy đoạn phim lịch sử đó, cũng như thấy những hình ảnh đó và những lời tâm huyết của Bồ Tát để lại như thế nào, thì chúng ta mới thấy rằng đó là ngọn lửa từ bi. Xin thưa các vị, trước khi Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu thì Ngài đã gửi đơn xin với giáo hội Tăng Già Nam Việt ngày xưa là trụ sở tại chùa Ấn Quang này. Sau nhiều lần tha thiết cầu xin và cuối cùng mới được chư tôn giáo phẩm hồi đó chấp thuận. Và các vị biết là trước khi Ngài đến đại lộ Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, mà bây giờ là đường Nguyễn Đình Chiểu, là Ngài thiêu đó, thì cũng tại Ấn Quang này Ngài dành đúng một tuần lễ để trì kinh Pháp Hoa. Và sau một tuần lễ trì kinh Pháp Hoa rồi, Ngài mới đến chùa Phật Bửu, mà tôi không biết là như Phật Bửu bên quận 4 đó. Rồi trưa hôm sau đó, Ngài mới ra cái ngã tư đó, Ngài tự thiêu. Như vậy thì cái quá trình của Ngài phát nguyện tự thiêu, rồi trì kinh trước khi thiêu, và hành động đó nó gắn liền với chùa Ấn Quang chúng ta từ thời xưa. Vì vậy ngôi chùa này gắn liền với lịch sử đấu tranh của Phật giáo về một chế độ độc tài thời đó, là cái trụ sở này rất là nổi tiếng, chúng ta được biết như vậy. Và bây giờ chúng ta đã trở thành văn phòng Ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì chúng ta biết rằng Bồ Tát Thích Quảng Đức Ngài tự thiêu không xuất phát từ một trái tim phẫn uất về chế độ, Ngài cũng không phải là thù hận về gia đình trị họ Ngô, và Ngài cũng không thù hận bất cứ điều gì, mà nó xuất phát từ một lòng từ bi rất lớn. Trước khi tự thiêu, Ngài có yêu cầu với cái chế độ nhà Ngô là nguyện cho trời Phật gia hộ cho nhà Ngô tỉnh trí, để đem lòng từ để cai trị muôn dân. Và ngoài xin rằng đừng có bất bình đẳng trong cái việc mà cai trị như vậy và đàn áp Phật giáo như vậy. Và Ngài có những lời nguyện tha thiết mà nó xuất phát từ lòng từ chứ không phải xuất phát từ thù hận. Cái điều này điều rất là đặc biệt. Bản thân tôi với một vài trường hợp tôi khó chịu là tôi bực dọc, tôi cũng có những cái thái độ mà không đồng tình. Nhưng mà không đồng tình của tôi nó gắn liền với sự bực dọc, bởi vì tôi không được một trái tim tuyệt vời như Bồ Tát Thích Quảng Đức. Tôi là một phàm phu trên con đường tu học. Nhưng trái lại Bồ Tát Thích Quảng Đức đối với một vấn đề trọng đại như vậy mà Ngài bình thường và khởi lòng từ bi yêu thương, mà Ngài không biểu hiện bất cứ một lời nào để thể hiện sự sân si, bất mãn hay là thù hận đối với những người đã đàn áp Phật giáo vào thời đó. Đây là một điều quá tuyệt vời. Và chính vì vậy cho nên Ngài mới còn trái tim. Chứ nếu mà tôi làm vậy trái tim cũng tan nát hết rồi. Tôi đâu có được như Ngài tuyệt vời như thế không? Trong tôi chứa rất là nhiều khó chịu hay là bất mãn hay là giận tức, hay là những thái độ của tôi chưa phải như các bậc chân tu như vậy. Tôi biểu hiện cái cá tính hết sức là con người bình thường. Đó không phải là những cái biểu hiện của người vĩ đại, mà Bồ Tát Thích Quảng Đức đúng là vĩ đại. Sự thật ra các vị biết rằng Bồ Tát Thích Quảng Đức có pháp danh là pháp tự gì đó là Thị Thủy. Và nếu mà đứng về dòng kệ á, là đây là cái người của dòng kệ Chúc Thánh, thuộc dòng kệ Chúc Thánh. Tôi cũng thuộc về dòng kệ Chúc Thánh. Xin thưa các vị, nói thật sự có lỗi với Bồ Tát. Đúng ra nếu mà căn cứ vào dòng kệ, tôi với Hòa Thượng Bồ Tát Thích Quảng Đức là huynh đệ. Xin thưa không phải hỗn. Căn cứ vào dòng kệ mà nói nha, đừng nói là tuổi đạo đức gì hết trơn. Tôi là thuộc về cháu chắc chích gì đối với Hòa Thượng là cái chuyện đó không tính. Nhưng mà nói về dòng kệ, tôi cũng theo dòng kệ Chúc Thánh, mà căn cứ theo đó là tôi cũng là chữ thị nè. Cái dòng kệ Chúc Thánh là Minh Thiệt Pháp Toàn Chương Ấn Chơn Như Thị Đồng. Hòa Thượng tôi là Như Mẫn, và tới tôi là đệ tử của Hòa Thượng, cho nên tôi phải lấy chữ thị. Cho nên ngày xưa tại sao miền Nam chúng ta bỏ kệ là nó có những cái không hay. Nếu căn cứ vào dòng kệ đó thì có những người rất nhỏ mà kêu những cái bậc rất trưởng thượng bằng sư huynh. Cái này nó cũng giống như là cái người con của cái dòng cả và cái người mà em mà của ba mình á, mà dòng út vậy đó. Cái khoảng cách đó nó hay có những cái chuyện mà nó rối ren như vậy. Con cháu mà nhiều đời rồi á, nó dồn lại. Đôi khi có những người tuổi tác đáng con đáng cháu mấy đời nhưng mà vẫn kêu bằng anh như vậy, là nó qua vấn đề gia dế. Trong đạo mới thấy có những vấn đề khập khiển đó, đôi khi bị lỗi đạo, thấy dường như lỗi đạo với quý ngài. Cho nên ở miền Nam chúng ta bỏ đi cái vấn đề dòng kệ. Nhưng mà thật sự với các vị, bản thân tôi có dòng kệ là lấy chữ thị. Nhưng mà tôi thấy chữ thị nó không bình thường đối với tôi, cho nên là tôi không bao giờ nêu ra. Tôi thấy nó có giống gì nữ tính. Ấn Chân Như Thị Đồng thì đúng rồi, mình tới chữ thị mình lấy là thị gì đó. Nếu mà tôi xin với Hòa Thượng tôi phải là thị gì đó. Nhưng mà tôi thấy chữ thị sao tôi thấy nó ấn hớn, thành ra tôi không dám xin. Tôi nín cho tới bây giờ. Xin thưa với các vị, để nói lên điều đó chúng ta thấy gì? Trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức và ngọn lửa tử thiêu của Ngài đã góp một phần không nhỏ cho cái sự an bình thịnh trị của đất nước chúng ta, cho sự hòa bình của đất nước chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng dùng hình ảnh ngọn lửa từ bi thì nó về mặt cái tính chất của lửa, nó không có phản ánh được sự nhẹ nhàng êm ái. Nó có một cái gì nóng bức, rất là bạo lực, rất là hung tợn. Nhưng mà sự thật cái ngọn lửa của Ngài nó xuất phát từ một lòng từ, một con người vì nước, vì dân, vì đạo pháp mà đứng ra hy sinh như thế. Một ngọn lửa quá tuyệt vời, cho nên mới gọi là một ngọn lửa từ bi. Trong đó cái ngọn lửa không chứa đựng hận thù nha, không chứa đựng sự sân si nha. Chúng ta đọc hết những cái tâm thư của Bồ Tát Thích Quảng Đức Ngài để lại, chúng ta không thấy được điều gì trong đó. Đó là cái mà chúng ta cần học. Và bản thân tôi cũng phải cần học rất là nhiều lần để cần học. Bởi vì tôi có những cái tôi không hài lòng là tôi biểu hiện cái cá tính của phàm phu liền. Nhưng mà đối với Bồ Tát tuyệt vời quá. Và vì vậy cho nên đôi khi đọc những trang sử, những lời dạy của quý ngài, mình phải cân nhắc lại chính mình, cân nhắc lại chính mình để làm một cái điều gì đó. Nói chung là không thể được giống như quý ngài, nhưng mà cũng có thể học đòi một đôi phần. Xin thưa các vị, đối với cái vấn đề tự thiêu, hay là đối với vấn đề thiêu thân vì pháp, vì chúng sinh, hay là vì Phật pháp, đối với cái truyền thuyết của đạo Phật là không ít. Tất cả các vị đọc kinh Pháp Hoa, các vị đều biết cái phẩm 23 đó là phẩm Dược Vương, đúng không? Là Bồ Tát Dược Vương. Ở trong đó có kể về tiền thân của mình là một vị Bồ Tát tên là Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến. Vào một cái thời của Đức Phật quá khứ đó, là bản thân của Bồ Tát đã từng đốt thân và hy sinh. Và trong đó ngài thấy rằng tất cả mọi thứ cúng dường Đức Phật không có cái gì tuyệt vời hơn là dùng thân này để đốt thân này để cúng dường Đức Phật. Và chính vì chỗ đó, kinh Pháp Hoa nêu ra cái hình ảnh của một vị Bồ Tát đốt thân cúng dường Đức Phật mà được mười phương chư Phật và chư thiên đồng tán thán và hộ niệm. Và chính cái chỗ đó, cái câu kết trong kinh là cho dù đốt một ngón tay hay là đốt một ngón chân mà cúng dường Đức Phật thì công đức còn hơn bảy báo là tất cả mọi thứ quốc thành thê tử trên cuộc đời này để dùng cúng dường Đức Phật. Cái câu này chúng ta thấy quá tuyệt vời. Vì vậy trong cái tư quan niệm của Đại Thừa Bồ Tát, tất cả những vị thầy tu theo Bắc Tông phần lớn phải có đốt liều ở trên đầu như thế này. Cái đốt liều đó là cái nó xuất phát từ quan niệm của Bồ Tát. Tức là quan điểm của Bồ Tát chứ không phải là chuyện bình thường. Các vị Bồ Tát đã dùng tay, dùng chân, dùng đồng, dùng mắt, tỷ não, hay là thậm chí dùng toàn thân cúng dường Đức Phật. Nhưng mà những người theo con đường của Bồ Tát hạnh, bây giờ chúng ta không đủ sức để làm điều đó. Bây giờ một số vị hòa thượng tôi vẫn thấy đốt ngón tay cúng dường Phật. Ví dụ như ở dưới tỉnh tôi là Hòa thượng Phước Tú đó, thì ngài vẫn đốt một lóng tay cúng dường Đức Phật. Ngày xưa là Hòa thượng Phước Hiện cũng đốt một lóng tay cúng dường Đức Phật, dường như lóng này. Tức là tất cả những vị này dường như trong quá trình khi thọ Bồ Tát giới đó, là dùng một chút thân phần của mình để cúng dường Đức Phật, để xem như là vấn đề phá ngã. Thì vậy tiến trình tu tập của kinh Pháp Hoa, cái phẩm Dược Vương Bồ Tát là cái phẩm đang phá về ngã chấp. Vì vậy cho nên hành động thiêu thân để thể hiện là quên thân vì pháp, vì chúng sinh. Cái hành động quên thân đó là hành động phá ngã. Bồ Tát Thích Quảng Đức của chúng ta là người rất là yêu bộ kinh Pháp Hoa, cả đời trì kinh Pháp Hoa như vậy. Cho nên cái này đã được ung đúc trong tâm cảm, và cái ý niệm phá ngã hay là ý niệm vì pháp của ngài rất là cao độ. Tôi nói thật với các vị, nếu mà nhìn về hình ảnh lịch sử, chúng ta thấy mà lúc mà lửa táp mà cháy, mà mặt mà nó cháy thịt đó, khi chúng ta bị bỏng chúng ta biết mà lửa nó cháy mà tới mà nó rớt từng mảng da ra mà nó toát mỡ đó, tôi nói thật sự nhìn mà cả người của mình rúng động. Nói thật, nhìn những cái hình ảnh tư liệu sau này các vị coi lại cái Nguyệt Sang vừa rồi của báo Giác Ngộ á, những hình ảnh tư liệu mà đã được chụp lại, chúng ta không thể tưởng tượng nổi cái thùng xăng để cách ngài khoảng 2 mét mà nó nóng đến độ nó quéo luôn, nó quéo xuống như vậy. Chúng ta thấy là như thế đó. Còn bản thân ngài thịt mà nó cháy, bắt đầu nó toát ra mỡ trắng ở trên mặt này nè. Tại vì kia là lửa dày quá chúng ta không thấy được, nhưng chúng ta chỉ nhìn thấy được trên mặt thôi. Nói thật sự chúng ta cảm thấy rụng rời tay chân, chứ không phải chuyện bình thường. Nếu một con người mà tu tập mà ở một góc độ thiền định chưa tuyệt vời như vậy á, thì không có cách nào như thế. Chúng ta từng nấu bếp mà, ở đây phần lớn là quý cô phụ nữ là chính, đúng không? Nữ công gia chánh là chuyện của chúng ta, đúng không? Chúng ta là các vị chứ không phải tôi. Nhưng mà các vị thấy có khi nào các vị bị phỏng chưa? Nó, chúng ta chỉ cần bị phỏng một vết dầu, một vết mỡ, hoặc chúng ta đụng phải một cái chảo, một cái nồi, chỉ cần đụng một chút xíu thôi, chúng ta thấy nó bị phồng, hoặc chúng ta nóng rát, chúng ta cảm thấy gì? Chúng ta chà tới chà lui, hoặc chúng ta ngắm nó hoài như thế, có phải không? Cho nên cái điều mà chúng ta thấy không đơn giản tí nào. Nếu đặt một vấn đề suy nghĩ, một thân phần chúng ta bị phỏng là chúng ta đã tê tái đến mức độ như vậy. Như vậy tại sao cái điều này mà làm cho cái tổng thống thời đó, hình như là tổng thống Nixon, Đó, ông phải thốt lên một câu và ông ngạc nhiên, ông không thể tưởng tượng rằng có một người như vậy. Và chính chỗ đó thế giới bắt đầu mới lên án về các hành động chiến tranh tại Việt Nam, và Mỹ lúc đó mới dừng viện trợ cho chế độ nhà họ Ngô, và lúc đó chúng ta mới có cơ hội để đấu tranh một cách toàn thắng đó. Xin thưa tất cả các vị, tôi muốn nói lên cái ngọn lửa Bồ Tát Thích Quảng Đức quá tuyệt vời. Và vì vậy trong kinh đã từng miêu tả những cái vị Bồ Tát từng vì pháp mà thiêu thân như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng cái những lời tán thán cho những vị tăng của Việt Nam, mà người ta nói rằng mười phương xưa nay đó, cái vấn đề hình ảnh cúng dường Đức Phật thiêu thân là chuyện hy hữu, mà Việt Nam chúng ta lại có những cái con người hy hữu như vậy. Hy hữu Việt Nam tăng là chỗ này. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chẳng những cái trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức không, mà còn rất nhiều trái tim mà nãy tôi nói với các vị là chư thánh tự đạo. Ví dụ như các vị gì như Thượng Tọa Nguyên Hương, rồi Thượng Tọa Tiêu Diêu, rồi bên cạnh đó có những cư sĩ nữa. Nhất Chi Mai là một trong những cư sĩ Phật tử như chúng ta cũng thiêu thân vì pháp. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên bây giờ nhìn lại cái bức ảnh mà lịch sử chúng ta thấy, cái bức ảnh trắng đen mà chúng ta thấy hình ảnh Bồ Tát Thích Quảng Đức chính giữa, đúng không? Bên cạnh đó có một cái những cái đứa trẻ mà chúng ta thấy một giây là chừng 18 đôi mươi đó. Rồi bên cạnh đó có rất nhiều chư tăng ni cũng như Phật tử, ở đó là những thánh tự đạo không? Những người xuất gia cũng có, những người cư sĩ Phật tử như chúng ta cũng có, mà đều thiêu thân để mà vì quốc dân, vì hòa bình dân tộc, vì hạnh phúc của muôn người, mà tất cả những người tu sĩ cũng như cư sĩ thời đó phải làm những hành động đó. Tôi nói thật, tôi phải nghiêng mình, tôi đảnh lễ tất cả những người cho dù là cư sĩ. Và tôi xem đó là những cư sĩ với hành động đó là của Bồ Tát hiện thân với hành động của một cư sĩ làm việc đó, chứ không phải là một cư sĩ bình thường. Cho nên chúng ta thấy nhìn lại lịch sử, sự thăng trầm của Phật giáo, chúng ta mới thấy rằng các tổ, các thầy, những người đã đi trước, những người đã hy sinh vì đạo, chúng ta thấy tuyệt vời đến cỡ nào. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái ngọn lửa ở đây nó xuất phát từ những hình ảnh rất là cao thượng như vậy, rất là từ bi, rất là nhân ái, rất là tình người như vậy, không xuất phát từ sự gian ác hay là bất cứ một lý do gì mà nó có sự phẫn uất hay là gì cả. Chúng ta mới nói cái ngọn lửa đó là ngọn lửa từ bi. Xin thưa thật với các vị, ngày xưa khi còn nhỏ tôi học hình như tập đọc hay lịch sử gì đó, tôi có nhớ một cái ngọn đuốc, mà cái gọi là cái bài tập đọc cái tựa là ngọn đuốc sống. Thì đó là nói đến một cái cậu bé anh hùng Lê Văn Tám. Sự thật ra thời đó tôi chưa có nghiên cứu gì nhiều, nhưng mà đọc qua lịch sử hay là trong tập đọc ghi lại những cái hình ảnh của một cậu bé bán đậu phộng, và vì muốn đốt kho xăng của giặc và thời kỳ chống Pháp đó, và xuất phát ở Thị Nghè là đâu trên thành phố mình nè, đúng không? Tôi cũng không biết Thị Nghè là đâu nữa, tên quen quen. Thị Nghè là đâu ạ? Ồ vậy hả? Nghe thì rất quen, nhưng mà nhiều khi tôi có đi ngang mà tôi không biết đó là Thị Nghè. Thì trong cái lịch sử nói lại là cái thời đó cậu bé mới dùng thân mình tẩm xăng đốt và đi chạy đến các kho xăng để mà phá cái kho xăng của giặc. Xin thưa thật với các vị, thời điểm đó mình cũng cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Nhưng mà cái đó là việc lịch sử ghi, và sau này có sự đính chính lại, thật sự sự kiện đốt kho xăng của giặc Pháp thì có. Nhưng mà gọi là một cậu bé để làm hành động đó thì nói ngày xưa do chúng ta muốn tác động cái tinh thần đấu tranh của quần chúng nhân dân mà dựng lên hình ảnh của cậu bé anh hùng Lê Văn Tám, sau này đã được đính chính về mặt lịch sử như vậy. Chứ thật sự tôi cũng thấy ngày xưa có những ngọn đuốc tuyệt vời như vậy. Ngọn đuốc đó nếu mà có đó là có trước thời điểm của Bồ Tát Thích Quảng Đức, bởi vì nó nằm khoảng thập niên 30-40 của thế kỷ 20. Xin thưa các vị, như vậy nhìn một dòng chảy lịch sử, chúng ta thấy từ trong Phật Pháp cho đến xã hội, những ngọn lửa thiêu thân một cách anh hùng, một cách oanh liệt, một cách từ bi là chuyện không thiếu. Nhưng tất cả những hình ảnh này chúng ta gói ghém lên được những cái bài học gì, và những cái cách hóa giải của chúng ta trong sự sân giận hận thù, và chúng ta làm sao chuyển hóa sân si lại bằng những cái hành động từ bi được với một con người bình thường như chúng ta. Chúng ta biết ngày xưa Bồ Tát Thích Quảng Đức, ngài có viết cuốn câu thơ phát nguyện như thế này: gấp sửa thân tâm nhìn đại cuộc, nghìn năm xử việc vẫn Phật gia. Thân tôi dầu cháy linh thiêng máu, thần thức tôi luôn giúp đạo nhà. Đó là một cái bài kệ phát nguyện của Bồ Tát Thích Quảng Đức, dường như ngài viết lại bằng cả một tâm huyết của ngài. Chúng ta đọc lại từng trang sử, chúng ta thấy tuyệt vời lắm. Thì ở đây chúng tôi muốn nói cái đó như một lời gợi ý cho chúng ta. Như vậy đối với vấn đề chúng ta giải quyết vấn đề ngọn lửa sân, những cái vấn đề quá giải hận thù, những hàm quan của chúng ta, trong sách sử đã ghi lại những cái vấn đề gì để cho chúng ta cần phải học tập. Tất cả các vị ở đây, khi mà chúng ta tụng kinh, chúng ta đều biết cái bài mà Tán Dương Chi đầu tiên. Nó có cái bài là Chiên Đàn Hải Ngạn. Ở đây có ai thuộc không? Phật tử Ấn Quang mình có ai thuộc không? Rồi ai thuộc đâu đọc lên thầy nghe coi. Ai gật gật nãy đó? Cô gật gật đâu, cô đọc thầy nghe coi. Nhớ không? Có Phật tử nào nhớ cái bài Chiên Đàn Hải Ngạn không? Đọc lên nhắc thầy cái coi. Hả? Phật tử này có thuộc không? Hàng đầu này có thuộc không? Không thuộc luôn. Bài Tán Lư Hương đầu tiên đó mà, Chiên Đàn Hải Ngạn, Lô Nhiệt Danh Hương. Có gì nữa? Nó nhắc tới đây bắt đầu có người nhép nhép rồi đó. Gia Du Tử Mẫu, Lưỡng Vô Ương, Quả Nội Đắc Thanh Lương. Có gì nữa? Chí Tâm Kim Tương. Có gì nữa? Nhất Chú Biến Tập Phương. Nên tới đây phải không nhớ rồi đúng không? Thì ở đây các vị nhớ kỹ rằng tôi từ nhỏ tôi cũng đã đọc những cái bài này. Quý Phật tử phần lớn chúng ta cũng đã từng đọc bài này. Nhưng mà một trong những vị ở đây, ai là người dịch nghĩa và giải thích cái bài này được cho thầy? Ai mà giải dịch nghĩa được thầy thưởng. Thưởng thiệt á. Có không? Có ai không? Người nào dịch được thầy thưởng. Thầy nói thật lòng mà, bữa nay có đem quà đó. Xin thưa các vị, nếu chúng ta không để ý, chúng ta đọc hoài mà chúng ta không biết cái đó nói cái gì, nó cũng dính dáng đến lửa này mà tôi muốn nói với các vị đó. Chiên Đàn Hải Ngạn là bộ Chiên Đàn Hải Ngạn, trong cái gì cả. Lô Nhiệt Danh Hương là cái loại hương thơm quý báu này được đốt trong lò. Đó, Lô Nhiệt Danh Hương là được đốt nóng trong lò. Chiên Đàn Hải Ngạn, Lô Nhiệt Danh Hương, Gia Du Tử Mẫu, Lưỡng Vô Ương. Chúng ta hiểu câu này không? Gia Du là nàng Gia Du Đà La đó, là vợ của Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, mà thường thường chúng ta hay nói tắt là vợ của ông Phật á. Nói thật, cứ nói thật, lịch sử nó là như vậy. Chúng ta nói tắt, chúng ta nói vợ Phật. Chúng ta nói đầy đủ, nói vợ của Thái tử Tất Đạt Đa. Thì chúng ta nói như vậy. Gia Du Tử Mẫu là cả nàng Gia Du Đà La, là cả mẹ và con. Gia Du Tử Mẫu, Lưỡng Vô Ương, cả hai đều được an lành, bình an. Để rồi tôi chứng minh, tôi giải thích cái này tại sao nó là như vậy. Quả Nội Đắc Thanh Lương, quả nội là trong lò lửa đó đó, mà được cái gì? Thanh lương là mát mẻ đó. Ở trong lò lửa đó mà lại được an toàn, mát mẻ mà sảng khoái. Cái từ đó chúng ta hiểu rồi. Rồi quả nội đắc thanh lương, chí tâm kim tương. Tức là cái lòng thành như thế đó đó. Cái hết lòng thành, cái tịnh tâm, cái thanh tịnh tâm, cái cao khiết, cái một lòng của mẹ con Gia Du Đà La như thế đó đó, là cái câu vậy đó. Chí tâm kim tương. Có gì nữa? Nhất chú biến tập phương. Chỉ cần một cái hành động này, một câu tụng này thôi, một lần đọc tụng thôi, nó cũng có cái tác dụng ảnh hưởng đến mười phương. Chúng ta nghe câu này chúng ta không hiểu gì cả. Chúng ta không hiểu tại sao mà mẹ con Gia Du Đà La là vợ của Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa mà làm gì bị đốt trong cái lò hương như thế. Thì xin thưa với các vị, cái này đứng về mặt truyền sử theo quan niệm của lịch sử của Đại Thừa. Còn bên Nguyên Thủy Phật Giáo thì nó không có cái này. Bởi vì chúng ta nên biết rằng theo lịch sử, đối với Bắc truyền thì Đức Phật đi tu vào năm bao nhiêu tuổi? Hả? Mới đọc cái bài Sám Cánh Đảng đây là gì? Trời ơi, đời nhắc tới đó. Cái bài Sám Cánh Đảng là vừa 19 tuổi xuân. Rất rõ, mới đọc đây mà xuống đây quên rồi. Có phải không? Bài Sám Cánh Đảng vừa 19 tuổi xuân, lòng từ ái cực thuần, chí xuất trần quá mạnh đó, đúng không? À, tôi vừa đụng nhiêu đó thôi, kêu nữa tôi không nhớ đâu. Đó. Như vậy thì ở đây quan niệm Đại Thừa là Đức Phật 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Vì vậy cho nên Đức Phật đi tu năm 19 tuổi, trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, đúng 30 tuổi Đức Phật sao? Thành đạo. Và vì vậy truyền thuyết của Bắc Tông Phật Giáo thì cho rằng Đức Phật 49 năm thuyết pháp độ sinh. Nhưng mà nhìn lại lịch sử của Nam truyền Phật Giáo, Đức Phật chỉ có 6 năm trường khổ hạnh và thành đạo thôi. Cho nên trong sử của Nam truyền Phật Giáo, Đức Phật đi tu vào năm 29 tuổi, và 35 tuổi là ngài thành đạo. Như vậy ở đây tại sao tôi phải nói về điều đó? Bởi vì chúng ta biết rằng khi Đức Phật trở về kinh thành để thăm thì lúc đó là Ra Hầu La lúc năm đó là bao nhiêu tuổi? Khoảng 7-8 tuổi, đúng không? Vậy là nó vừa đúng với thời gian của Đức Phật đi tu và sau một năm để trở về kinh thành, hợp lý. Nhưng mà Bắc Tông, nếu Đức Phật đi tu như vậy thì khi trở về kinh thành thái tử mới có 7 tuổi, thì lấy cái gì để chứng minh? Cho nên trong Bắc truyền Phật Giáo có một học thuyết đưa ra là Gia Du Đà La đã thọ thai cho tới 7 năm mới sinh ra là Ra Hầu La. Vì sau 7 năm mà Đức Phật đã rời kinh thành mà Gia Du Đà La mới sinh ra Ra Hầu La đó, thì cả kinh thành mới nghi ngờ về sự trong trắng của Gia Du Đà La, mới nói rằng tại sao Đức Phật đã bỏ kinh thành tới 7 năm rồi nàng mới có thai và có con như thế. Và vì vậy để chứng minh rằng làm sao Gia Du Đà La chứng minh cho mình là một người hoàn toàn trong sạch, để tất cả mọi người phải thừa nhận sự trong sạch trinh bạch của chính bản thân mình, sự thủy chung đó, thì nó mới có chuyện là Gia Du Đà La mới nguyện rằng, theo truyền sử về Bắc Tông Phật Giáo mới nói rằng nếu bản thân tôi và con, tức là Ra Hầu La, mà nếu mà trong cái một cái lò lửa cháy bằng trầm hương như thế này mà đốt nóng cháy lên như vậy, mà tôi và con tôi bước vào lò lửa này, mà nếu tôi không phải là người sống thủy chung chinh bạch thì hãy cho lửa này cháy nát thân tôi đi. Còn nếu thật lòng tôi sống trọn vẹn và đúng nghĩa mẫu mực chinh bạch thủy chung thì cả tôi và con tôi là hai mẹ con đều được an toàn. Đây là truyền sử là như vậy. Và chính vì điều đó, khi thắp cái hương chiên đàn đốt lên lửa cháy hừng hực như vậy, và Gia Du Đà La ẵm con mình là Ra Hầu La bước vào trong lửa, hoàn toàn không bị cháy, được bình an, cho nên là quả nội đắc thanh lương. Cho nên ở trong cái câu đó là chúng ta nói là chiên đàn hải ngạn lô nhiệt danh hương, Gia Du tử mẫu lưỡng vô ương, là một sự kiện quá tuyệt vời. Cả hai mẹ con đều không bị cháy ở trong lửa, để minh quang cho chính bản thân mình là một con người mẫu nghi như vậy, trinh bạch như vậy, đạo đức như vậy. Cho nên chứng tỏ được rằng lửa cũng không cháy được hai mẹ con của nàng. Cho nên ở đây quả nội đắc thanh lương là trong lửa được an lành, được bình an, được mát mẻ. Để nói lên cái gì? Cái giải oan cho mình. Gia Du Đà La không cần nói nhiều, bây giờ cãi cái chuyện đó với mọi người ai tin, sân si với mọi người ai tin. Cho nên cuối cùng phần lớn có những con người cứ đem thân ra mà để minh chứng cho những cái điều gì đó. Có những người tự hủy hoại thân mình, có những người đốt thân, có những người làm thế này thế kia để chứng minh cho cái sự thật, cái tấm lòng của mình. Xã hội thông thường cũng có những người để chứng minh về tình yêu, cũng có thể tự giận uống thuốc chết để chứng tỏ về tình yêu á. Nhưng mà ở đó nó thường quá, nó thường quá. Cái đó hơi mù quáng chút xíu, thiếu gì cách để mà lý giải cho con tim của mình. Mắc gì phải chết chi uổng vậy, rồi ai minh quan được. Sự thật ra mà nói, trong cái xã hội nó có những cái điều phức tạp như vậy. Nhưng mà nói lên cái điều này là ngọn lửa đó đã hóa giải được mối nghi ngờ của cả quần thần kinh thành Ca Tỳ La Vệ thời đó. Vì vậy cái thuyết này nó xuất phát từ Bắc truyền Phật giáo, các vị nên nhớ là như vậy. Còn Nam truyền Phật giáo thì không có. Đức Phật tới 29 tuổi mới đi tu, trải qua 6 năm trường, vừa tầm đạo vừa khổ hạnh luôn. Và đến cuối cùng 49 ngày đêm ngồi dưới gốc cây Bồ Đề tu tập giác ngộ và thành Phật. Thì cái đó nó đối với lịch sử nó rất là phù hợp, mà chúng ta không cần phải đưa ra những cái thuyết phức tạp như quan niệm của Bắc truyền. Thì dầu sao tôi cũng muốn nói cho các vị, để các vị cảm nhận được rằng trong các học thuyết hay là các câu kinh, nó phải có lý do người ta mới đưa ra những cái câu kinh câu kệ tuyệt vời như vậy. Và mai này mỗi một lần chúng ta đọc tới cái đó, chúng ta đều biết đó là một ngọn lửa minh quang, để chứng tỏ được cái lòng cao thượng trong sạch của một con người cũng dùng lửa để hóa giải, mà không sân si, không bào chữa, không gì cả. Trong cuộc đời của chúng ta cần nên học những điều này. Chúng ta thông thường chúng ta hay bào chữa bằng cách phẫn uất và khó chịu, nhưng mà chính cái phẫn uất của chúng ta nó không giúp chúng ta giải quyết được một vấn đề. Đôi khi chính cái phẫn uất mà chúng ta thiếu kiềm chế một chút, thay vì vấn đề đó nó tác hại một bước mà chúng ta đã dẫn đến tác hại tới 10 bước bằng sự thiếu kiềm chế về lòng sân si của chúng ta hay là lòng hận thù. Và có những khi chúng ta chết một cách rất là oan uổng, chúng ta chết để chứng minh cho mình một sự thật nào đó. Sự thật ra đem cái chết để chứng minh cho những chuyện bình thường thì hơi đáng tiếc. Trong cuộc đời của chúng ta có một câu là thanh giả tự thanh, có phải không? Nếu chúng ta thật sự chúng ta sống tốt, sống trong sạch, sống cao thượng thì bất cần đến những cái vấn đề bàn quan thiên hạ, những cái dư luận của xung quanh bên ngoài. Cho nên xã hội chúng ta có những câu đó là đạp lên dư luận mà đi đó. Có những câu người ta nói như vậy nó phủ nhận dư luận là không đúng. Không phải. Có những lúc con người chúng ta cũng cần phải dẫm đạp lên dư luận mà đi. Có những loại dư luận rất là ác. Cái dư luận nó như một búa rìu để nhắm người ta, bổ người ta một cách tàn ác, muốn phá hoại thanh danh địa vị, muốn phá hoại hạnh phúc của người ta, rất là tàn ác cái kiểu này. Cho nên có những lúc con người cũng cần phải dẫm đạp lên dư luận để mà đi, để mà tồn tại. Nếu xã hội họ quá tàn nhẫn không cho ta cơ hội tồn tại thì chúng ta phải tự tồn tại mà không phải dựa vào xã hội. Con người chúng ta cần phải vậy. Tại vì trong xã hội chúng ta cũng phải trân trọng những người tốt, và bên cạnh đó chúng ta cũng phải quyết đoán với tất cả những người xấu và tiêu cực. Tùy trường hợp mà chúng ta linh động để ứng xử cuộc đời của mình, chứ không phải lúc nào chúng ta phải cúi đầu chấp nhận hay là chúng ta tùy thuận một cách nhu nhược là không đúng. Tôi có giảng trong các vị một cái bài giảng mà tôi chia sẻ với các vị, bài ở hiền gặp lành đó. Ở đây ai có từng nghe cái bài giảng đó chúng ta sẽ hiểu. Cái chữ hiền trong Phật giáo phải được hiểu một cách đúng nghĩa. Không khéo cái chữ hiền này biến chúng ta trở thành kẻ nhu nhược, yếu đuối và khờ khạo. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi muốn nói với các vị, chữ hiền trong Phật giáo Đức Phật dạy rất rõ. Hiền là hiền trí, chứ không phải hiền có nghĩa là ai muốn nói gì nói, ai muốn chửi gì chửi, ai muốn chỉ trích gì chỉ trích, ai nói gì cũng ậm ực, ai làm gì cũng im lặng chịu, thậm chí không bảo vệ được mình, thậm chí không biết trả lời, thậm chí không biết làm gì cả. Cái đó sao gọi là hiền được? Cái đó là cái gì? Đúng, cái đó các vị nói luôn á, tôi không dám nói. Nó hình như nó gần như vậy á. Nó gần như vậy, các vị nói ai có gì ai hỏi tôi nói các vị nói thế tôi à. Cái đó nó giống như vậy đó. Nó là một dạng khờ khạo, yếu đuối, nhu nhược, và có thể người ta dẫn đến là ngu. Ủa tôi nói à? Này là thần khẩu hại xá phàm rồi. Sự thật với các vị nó là như vậy á, không có quan niệm như vậy. Cho nên tôi rất là quý trọng chữ hiền trong Phật giáo. Hiền có nghĩa là Đức Phật dạy hiền là hiền trí. Cái hiền của chúng ta là vậy nè, tao đủ sức đấm vào mặt mày banh xác á, nhưng mà tao không làm, không, tao đủ sức gian ác, tao cướp đoạt, tao giật giọc của mày đó, mà tao không giật giọc, tao đủ sức để hãm hại đó, nhưng mà không làm, đủ sức để trả thù đó, nhưng mà vì lòng từ bi, vì cái gì đó, vì không muốn các vấn đề phức tạp gì đó mà dừng lại. Cái này mới gọi là hiền. Cái người hiền này chẳng những bảo vệ được mình mà còn bảo vệ được cả người khác, dám can gián vào tất cả các việc để bảo vệ những người yếu thế, thế cô vân vân mọi thứ. Cái đó mới gọi là hiền. Hiền như vậy là một bậc hiền trí. Còn cái mà tự vệ mình không được, người ta nói không biết đường trả lời, rồi cứ ú ớ ớ vậy, rồi nói là người đó hiền quá, tội nghiệp nó, nó hiền hiền kiểu đó. Phật giáo mà hiền kiểu đó không còn một cái ngôi chùa như Ấn Quang này tồn tại đâu. Xin thưa các vị, sự thật nó là như vậy. Cho nên trong bài các vị về nghe lại cái bài ở hiền gặp lành, tôi nói có những người ở đó là nhu nhược mà sao gặp lành được. Ở hiền là hiền như cái kia kìa mới là gặp lành chứ. Hiền là giúp đỡ người nè, hiền là biết nhường nhịn tha thứ, hãm hại mình không biết hãm hại được, cướp giật được, làm được, ăn hiếp nó được mà mình không làm, cái đó mới có phúc đức, mới gặp lành chứ. Còn cái kia nhu nhược quá mà sao gặp lành được, mang tai họa thì có. Cái kiểu đó nhu nhược thì phải gặp quả thôi, đúng không? Cho nên tôi có dẫn dụ ở trong đó có một câu chuyện. Câu chuyện này câu chuyện thật đó nha. Đúng ra thì hôm nay không mất thời giờ các vị. Thật ra thì cho phép giảng có 1 tiếng rồi mà giờ này muốn hết 1 tiếng rồi. Các vị ngồi thêm nữa được không? Hay gì là Phật. Chân thành cảm ơn các vị. Giờ đã lỡ tới đây về cũng mất công đúng không? Ngồi thêm chút nữa cũng vui mà. Tôi nói có một câu chuyện vậy nè. Câu chuyện này á, thật sự tôi kể rồi mà tôi gặp các vị vui, tôi nói như một lời minh chứng. Cái người này là anh bà con tôi chứ không ai hết á. Ảnh nói chung là ảnh khờ quá đi. Nói chung là ai nói gì ảnh cũng cười cười hết á. Suốt ngày không bao giờ trả treo dai câu nào, chửi cũng cười im vậy đó, rồi nói gì á mà anh khờ đến độ mà anh khờ quá cái vợ anh bỏ. Cho nên á, cái người mà người cô á thấy anh vậy cũng tội nghiệp, con mình sống vậy cũng cô đơn, cho nên mới tìm nơi mai mối, mới cưới vợ cho ảnh một người nữa. Thì thật ra mà nói đó, ảnh tối ngày ảnh im, ai nói gì cũng im gầm gầm vậy đó. Cho nên trước khi đi nói vợ á, thì người cô tôi mới dặn với ảnh vậy nè, nói mày ở ngoài đó, cái mặt mày trùng u chùa ọ, mày im vậy hoài ai mà gả con cho mày đó. Mày qua bên tới bên bển á, mày phải cười tươi đồ này kia kia nọ với tất cả mọi người, thì người ta thấy như vậy người ta mới quan hệ, người ta gả con nghe chưa. Thì ảnh cũng im mà nó không nói gì. Cái đầu cả gia đình quầy quả qua tới nhà tới bên kia, bắt đầu khi mà vô tới cửa nhà, từ khi tới cửa nhà cho đến ra về ảnh làm vậy nè. Đó, anh hiền đó. Các vị thấy cái này thật hiền không? Phải hiền không? Tôi muốn nói cho các vị, đây là một hình thức để chứng minh chúng ta cái đó là quá khờ rồi. Ai nói đúng á? Quá khờ luôn. Tôi nói như vậy để các vị phân tích rất rõ. Đừng biến người con Phật trở thành nhu nhược để cho người khác phải ăn hiếp bằng những chuyện không đáng. Trong cuộc đời chúng ta phải bên vực cho lẽ phải. Nếu hiền theo kiểu ai làm gì cũng được thì làm gì có một trái tim bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức, làm gì có chư thánh tự đạo. Chúng ta nên nhớ, không khéo người tu theo Phật chúng ta bị kẻ gian ác hãm hại, không khéo người tu theo Phật chúng ta bị những kẻ khác nó dùng cái từ là bà tu hay là ông tu mà, rồi nó lấn lướt, nó đè đầu cởi cổ chúng ta. Cho nên trong cái quá trình tu học phải tiếp nhận giáo lý của đạo Phật một cách chính xác. Chúng ta ở đây có nghĩa là sống trong cuộc đời không gian lận, không hãm hại ai, nhưng cũng không phải dễ dàng để cho người ta hãm hại và gian lận lấy mình. Người buôn bán người ta nói một câu tôi thấy cũng rất hay. Ta nói bán buôn thì phải sao? Bán buôn thì phải thật thà. Nhưng mà cái câu sau thì sao? Chớ cho. Tôi không đi bán mà bắt tôi thuộc mấy này hoài vậy. chớ cho ai lận cũng, chớ mà lận ai. Các vị biết câu này rất hay. Chúng ta không lận ai, không gian ai, nhưng mà cũng không phải dễ dàng để cho người khác gian mình. Người con Phật phải vậy. Chúng ta sống hết lòng vì đạo pháp, vì chúng sinh, vì người thân. Nhưng ở chỗ là có những cái người ta lạm dụng về sự tu hành, để người ta đặt vấn đề thế này thế kia, thì phải tuyệt đối dứt khoát với những cái hình thức này. Xã hội tôi thấy có những người cũng vậy, cứ ép những người tu vào ngõ cụt. Có những gia đình một bà vợ, một ông chồng tu, rồi cái có những cái người khác thiếu tu lại ép những người này có những chuyện rất là quan trái. Cho những người vợ vì tu hành sống rất thủy chung thì lại để cho người chồng lợi dụng đó, muốn tu gì tu đi, túi cùng đi ra ngoài, bia ôm bia gì đó. Tất cả những cái này nó thiếu tôn trọng những người cùng sống như vậy là quá đáng. Rồi người vợ lên tiếng thì có những cái thái độ à, tu mà thế này thế kia. Cái này là cái không đúng. Đạo đức lẽ phải là đạo đức lẽ phải. Không phải dùng chữ tu để đặt người ta vào một vấn đề cho mình khó xử hay là chẳng đặng đừng như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, sự tu học, những quan trái, tất cả mọi thứ, chúng ta đều phải tỉnh táo, khôn ngoan, đầy đủ trí huệ để hóa giải tất cả mọi điều. Nhưng trong cuộc đời người con Phật của chúng ta, người con Phật không lạm dụng với bất cứ điều gì để làm khổ ai cả. Sống trên cuộc đời nếu không làm được hạnh phúc cho mọi người thì không gây quan trái và khổ đau cho mọi người. Các vị nào từng đi ở Ấn Độ, các vị tham quan đất Phật, các vị có đến một cái ngôi chùa Việt Nam Phật Quốc Tự của Hòa Thượng Quyền Diệu ở bên Nepal á, nó gần vườn Lâm Tỳ Ni. Hòa Thượng viết một câu ở trên cái dãy nhà tăng á, tôi thấy một câu Hòa Thượng viết chữ rất lớn: nếu anh thật sự là một con người, nếu không làm được lợi ích của chúng sinh thì khuyên anh đừng làm đau khổ chúng sinh. Câu này rất nhân bản, rất tuyệt vời. Sự thật ra như nếu trong cuộc đời chúng ta là người học Phật, nếu không giúp ích được gì cho vợ, cho chồng, cho cha, cho mẹ, cho con, cho cái, cho người thân, nếu không làm được lợi ích thì đừng bao giờ gây quan trái và làm khổ đau họ. Nếu chúng ta đã cảm thấy được rằng chúng ta có lương tâm thì chúng ta phải biết dừng lại những cái sai phạm trong cuộc đời của chúng ta. Phải biết trầm mình để nghe những lời góp ý, phân tích của những người thân khi chúng ta lâm vào những hoàn cảnh mà như điên khùng. Có những lúc chúng ta quán lên, chúng ta mê muội quá, chúng ta mê muội trong tất cả các hành động, chúng ta lấn vào sai lầm bất cần những lời phân tích chia sẻ của những người thân của mình, sân si phẫn nộ như vậy, dùng những cái lời của mình để lấn át những người khác, để bào chữa cho hành động sai lầm của mình. Cái này đem đến quan trái gia đình rất tội, các vị, rất tội. Chúng ta đã sai rồi, chúng ta làm khổ họ rồi, chúng ta lại lấn lướt để làm khổ họ hơn. Cái này phải xét lại lương tâm của mình. Nếu một người con Phật thì dứt khoát không để cái này ở trong hành động của chúng ta. Nếu chúng ta không làm được lợi ích thì chúng ta cũng dừng lại. Mình không có lợi ích cho ai thì thôi, cũng đừng làm khổ ai. Cái này là điều quan trọng, còn tuyệt vời hơn nữa. Tuyệt vời ở chỗ là người con Phật chúng ta làm lợi ích cho chúng sinh. Cái giá trị của đời người chúng ta là không phải là sanh ra có mặt trên cuộc đời để ăn mặc và hưởng thụ. Cái đó tầm thường lắm. Cái đó có tiền hay là không có tiền gì cả, ai cũng có khả năng để hưởng thụ hết á. Để ăn cho mình, sắm cho mình, mua cho mình, tận hưởng cho mình. Cái này khùng nào cũng làm được hết á. Cái này không có gì để gọi là cao thượng hết trơn trọi á. Nhưng mà để gọi là có thể làm được một gì, điều gì đó cho người thân thì cái này phải có lương tâm. Còn nếu lớn hơn nữa thì phải có lòng bác ái, từ bi bắt đầu càng rộng lớn thì mới làm được. Như Bồ Tát Thích Quảng Đức sống cho mình thì mắc gì phải chịu cháy như thế, nóng bức như vậy. Nếu mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta chỉ vì sống cho mình thì cứ ở trong cung vàng điện ngọc chứ mắc mớ gì mà đi tu hành khổ hạnh chi cực khổ vậy. Và nếu mà những con người đã như thế thì ngày hôm nay có cái ngày tưởng niệm ngày sinh lần thứ 2637 không? Không. Ông là một thái tử Sĩ Đạt Ta của kinh thành cổ Ca Tỳ La Vệ Ấn Độ nào đó, kệ ông chứ dính dáng những tôi hả? Mắc gì tôi phải tưởng niệm, đâu có giá trị gì đâu. Nhưng mà sở dĩ cả thế giới này phải nghiêng mình tưởng niệm ở chỗ là ngài đã làm được gì. Nếu để sống cho mình tầm thường vậy, ngài đã sống lợi ích cho tất cả chúng sinh mà. Cho nên các vị biết rằng những cái bậc danh nhân, những con người đã làm nên lịch sử, những con người sống có ý nghĩa trên cuộc đời, tất cả là những người sống phải có đạo đức và hy sinh không. Tôi nói thật với các vị trong một phạm vi nhỏ nè, Vợ chồng chúng ta cũng vậy, hay là cha mẹ trong một gia đình cũng vậy. Chúng ta sở dĩ thương cha kính mẹ ở chỗ là dường như, tôi nói không phải là trọn vẹn, tại vì bên cạnh đó còn một vài cá biệt, nhưng tôi có thể xem như là sở dĩ chúng ta thương cha kính mẹ là cha mẹ nào cũng sống vì con cả. Cái đó nó mới có ý nghĩa để trở thành một cái đạo đức thiêng liêng đó. Đạo lý vợ chồng cũng vậy, nếu một người vợ một người chồng biết sống vì nhau, tôi không cần phạm vi rộng lớn để trở thành một danh nhân trên thế giới hay là một con người nổi tiếng trong xã hội, nhưng chỉ cần sống đúng đạo lý vợ chồng hy sinh tương thân tương ái với nhau đã quá tuyệt vời giữa xã hội rồi. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị, sống cho một người thân bên cạnh mình cũng là quá tuyệt vời. Còn nếu chúng ta tuyệt vời hơn, chúng ta có thể nhường cơm xẻ áo với những chúng sanh xung quanh mình, cái đó tuyệt vời hơn nữa. Chứ còn để nói thật với các vị, trên cuộc đời cho người ta bố thí cho người ta, có những người nó ngu dại gì đó, hay là có những người cứ làm ngơ chuyện đó, thật sự để gọi là làm ngơ và không cần ban tặng cho ai thì chuyện đó tầm thường quá, khỏi cần nói. Nhưng mà để cho một đồng một cắt, một chén cơm, một manh áo, thậm chí chúng ta có thể bảo vệ được những người đó trong những hoàn cảnh thế yếu hay là bị giật dọc cái này kia cái nọ, có những người nghĩa hiệp để đứng ra bảo vệ đó, cái chuyện đó quá tuyệt vời. Và điều này tôi có nói một cái bài giảng tôi chia sẻ với các vị là bài hoa sen trong bùn đó. Một hành động dầu rất nhỏ tôi cũng cảm thấy đó là một đóa sen trong bùn. Bởi vì trong cuộc đời này sống cho người thân là không dễ đâu, cho dù đó là một người thân của mình đó. Các vị thấy có rất nhiều người sống thiếu trách nhiệm. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học Phật Pháp, chúng ta phải để ý để tự mình cân nhắc lấy mình. Nếu chúng ta không học Phật Pháp, chúng ta ít bao giờ biết được mình sai lắm các vị. Tôi nói thật như vậy đó. Lúc nào chúng ta cũng thấy mình đúng à. Tôi nói thật, sở dĩ đổ vỡ gia đình nè, ra tòa kiện cáo nè, đánh lộn với nhau nè, thù hận với nhau cũng bởi là ai cũng thấy mình đúng. Nhưng mà cái đúng đó có phải là chân lý hay là quy luật chưa? Cái đúng đó nó thuộc về cái chấp ngã của mình, cái ngã ái của mình. Ai cũng cho mình đúng, hoặc là hai cái vấn đề xảy ra, người nào thân với mình thì người đó đúng hơn. Chỉ vậy thôi chứ không có gì cả. Như vậy cái đúng này nó thuộc về cái gì? Cái ngã kiến, ngã si, ngã mạn, ngã ái ở trong này. Thành ra nó không phải là chân lý. Cho nên thằng này cũng thấy đúng, thằng này cũng thấy đúng, hai cái đúng vậy nào đúng? Thành ra ra quánh lộn thôi chứ sao. Hoặc là đưa ra tòa. Dân gian ta có một câu nói là trí giả thì tự xử, mà ngu giả thì quan phân. Người trí, người có học đạo, người có hiểu biết, người nhìn thẩm thấu một vấn đề, người ta tự giải quyết một vấn đề rất là tốt. Nhưng mà cái người thiếu trí, ngu giả quan phân có nghĩa là ngu, cứ cho rằng cái gì mình cũng đúng, thì phải đem ra quan để phân xử, phải ra tòa thôi, không có gì cả. Cho nên ở đây người có trí chúng ta sống, cái gì đó chúng ta nhìn rộng lượng hơn một chút, bằng những cái tâm của con người có học và có trí tuệ. Tôi biết trong xã hội nếu mỗi người được ứng dụng Phật Pháp ở trong lòng chúng ta, mỗi người một phần thôi, tôi tin chắc rằng gia đình các vị lúc nào cũng im ấm và hạnh phúc. Chính cái chỗ chúng ta không nhận được mình sai và chúng ta thiếu đi trí tuệ của đạo Phật ở trong lòng, cho nên mới có những vấn đề đáng tiếc xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Và đôi khi đổ vỡ rồi, khi mất tất cả rồi, lúc đó chúng ta mới ân hận, thì cái đó hơi tiếc một chút. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng những bậc thánh chúng ta đã xử sự trong những tình huống tuyệt vời như vậy, mà còn xử sự được một cách tốt đẹp như vậy. Ta là người học theo Phật, chúng ta cần phải để ý cái này. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm có một câu chuyện kể về vấn đề để cũng là một hành động thiêu sống, mà tôi thấy rằng đây là một câu chuyện Phật mà tôi đã kể ở tại Úc Châu. Tôi giảng trong cái bài giảng là Hóa Giải Hận Thù. Sau này tôi được biết rằng đó là nhà văn Võ Đình Cường có viết một vở kịch, cái tựa đề của vở kịch là Suối Từ. Hồi ngày xưa tôi đọc Suối Từ, tôi không biết rằng đây là một cái vở kịch được trích từ kinh Tăng Nhất A Hàm. Sau này khi tôi học về kinh Tăng Nhất A Hàm, tôi đọc tôi mới thấy câu chuyện này được thi vị hóa và viết thành cái vở kịch và đổi tên của những cái nhân vật ở trong này. Cái câu chuyện tôi xin kể tóm tắt cho các vị để các vị thấy rằng cũng liên quan đến vấn đề lửa đó đó. Xin thưa các vị, là hai đất nước lân cận nhau. Một đất nước bên cạnh đó một vị vua cai trị tên là Đại Lực Vương. Và một cái đất nước này được một vị vua cai trị tên là Thường Lạc Vương. Thì ở đây cái câu chuyện tôi kể tắt thôi. Đại Lực Vương vì tham vọng cho nên mới cất quân sang đánh cái đất nước của Thường Lạc Vương. Và Thường Lạc Vương là một vị vua tu hành, cho nên thấy Đại Lực Vương khởi binh xâm chiếm thì trong lòng suy nghĩ, nếu chúng ta xua quân mà để đấu lại thì biết bao nhiêu dân lành phải chịu khổ sai, phải chịu đau khổ, phải chịu chết chóc, phải chịu thương vong. Vì nghĩ đến cái chỗ đó là vì á, Đại Lực Vương muốn chiếm ngôi của vị này, muốn xâm lấn nước này thôi. Cho nên vua Thường Lạc Vương mới suy nghĩ, nếu vì tham vọng muốn chiếm thì mình sẵn sàng nhường ngôi lại để cho quốc dân được yên ổn, cho mọi người được thái bình, không có chiến tranh và không có giết chóc. Cho nên Thường Lạc Vương mới dẫn con mình là Thái tử Trường Sơn giải hết binh giáp để cho mọi người được bình an, và hai cha con mới trốn ở trong rừng. Vào rừng sâu uống nước suối, bẻ trái cây để sống qua ngày và tu hành. Thái tử Trường Sơn cũng như thế. Sau này Đại Lực Vương chiếm được ngôi vị rồi cũng vẫn chưa an tâm, cho nên mới tìm người săn lùng làm sao cho được hai cha con của Thường Lạc Vương. Bởi vì trong lòng Đại Lực Vương cứ nghĩ rằng Thường Lạc Vương sẽ quay về để cất binh hay là khôi phục binh để cướp ngôi trở lại. Vì bất an với cái địa vị của mình cho nên mới tìm người mà truy sát đến tận gốc như vậy. Cuối cùng nhờ một tên thợ săn, do tên thợ săn này đi trong rừng săn bắn á, cho nên biết cái chỗ ở của cha con Thường Lạc Vương, cho nên về mới báo tin. Khi Đại Lực Vương là ra cái tin là ai mà tìm được cái hay là bắt được Thường Lạc Vương đem về thì trọng thưởng. Thì tên thợ săn này vì ham lợi cho nên cuối cùng mới đến mà thuyết phục để bắt Thường Lạc Vương đem về giao nộp. Xin thưa các vị, đối với một vị vua như Thường Lạc Vương thì một tên thợ săn không thể nào đủ sức để có thể bắt được. Nhưng mà tên thợ săn mới đến đây làm một cái vụ kế là quỳ lại Thường Lạc Vương, nói là vợ con tôi đã bị Đại Lực Vương bắt như vậy như vậy, bây giờ ổng phải ra cái điều là phải tìm được ngài, phải về để này kia cái nọ thì mới cứu được vợ con tôi, bằng không ngài không về thì vợ con tôi, dòng họ tôi phải chết. Lại lục than khóc như vậy thì Thường Lạc Vương động lòng. Thường Lạc Vương động lòng mà nói thôi được rồi, ta sẽ theo ngươi về để giống như là nộp mạng cho Đại Lực Vương. Nhưng mà Thường Lạc Vương còn cái đứa con mình là Thái tử Trường Sơn. Thái tử Trường Sơn là một tay võ nghệ vô cùng, nhưng mà vì thương cha cho nên mới chấp nhận, mới từ bỏ cái việc đó, không chiến tranh, không thù hận, mới cùng cha tu như vậy. Nhưng mà Thường Lạc Vương biết rất rõ, nếu con mình quay trở về mà hay tin được rằng mình đem giao nộp cho Đại Lực Vương thì chắc chắn rằng sự giận tức này Thái tử Trường Sơn sẽ không kiềm chế được và sẽ quyết lòng là cất binh sẽ đánh, và đồng thời sẽ gây thương vong cho quần chúng. Vì vậy cho nên là Thường Lạc Vương mới cắn ngón tay mình ra máu, mới viết lên một cái tấm vải để lại ngay cái chỗ đó. Thường Lạc Vương viết bốn câu như thế này: hãy nhớ lấy lời cha, hãy lấy tình thương mà rưới lên lửa hận thù, đừng lấy gươm giáo trả lời bằng gươm giáo, sống một cuộc đời hỷ xả từ bi. Đó là bốn cái câu của Thường Lạc Vương để lại cho con. Sau đó Thường Lạc Vương âm thầm đi theo cái tên thợ săn để trở về nộp mạng. Và điều này Đại Lực Vương rất mừng, trọng thưởng cho tên thợ săn. Tôi kể tắt thôi, có nhiều cái giai đoạn lắm. Và quyết định thiêu sống Thường Lạc Vương trên giàn quả. Và khi Thái tử Trường Sơn đi bẻ trái cây về, không thấy cha đâu, nhìn thấy tấm vải viết chữ bằng máu bằng bốn câu đó, Trường Sơn muốn chết đứng tại chỗ, biết cha mình đã bị ai đó bắt hay là như thế nào đã đi nộp mạng cho Đại Lực Vương rồi, điều này chắc chắn là cha phải chết. Cho nên Thái tử Trường Sơn vội vàng cung tên lên người và cuối cùng quyết lòng đuổi theo. Khi trở về tới kinh thành thì được quần chúng loan tin rằng là Đại Lực Vương sẽ thiêu sống Thường Lạc Vương trên giàn quả. Và cái thời điểm thiêu đã được thông báo và Thái tử Trường Sơn quyết lòng để can thiệp vào trong cái việc đó. Thì các vị biết rằng cái lúc mà quả thiêu Thường Lạc Vương đó, có sự chứng kiến của Thái tử, tự mình nhìn thấy cha mình chết cháy, thiêu sống trên giàn quả. Thái tử Trường Sơn đau ngất trời, và cái thù hận ở trong lòng nó ngất như vậy, quên cả lời dặn của cha. Cho nên Thái tử Trường Sơn quyết lòng tìm cách phải báo thù. Thì tôi kể tắt cho các vị, sau đó Thái tử Trường Sơn tìm cách mới vào được trong cung cấm, mới trở thành một cận vệ trung thành của vua Đại Lực Dương, lấy lòng tin của Đại Lực Dương, bởi vì Thái tử Trường Sơn quá tài giỏi. Và để trả lại mối thù này, chỉ có điều duy nhất là phải tạo ra một cái lý do gì đó. Thì cái lý do này được Thái tử Trường Sơn là mời Đại Lực Vương đi săn. Trong quá trình đi săn rồi, các vị biết, tôi nói vắn tắt để các vị hiểu cái kết cấu câu chuyện. Khi mà đi săn rồi thì Thái tử Trường Sơn quyết lòng đánh lạc hướng với Ngự Lâm Quân và tất cả các quan cận thần, để dẫn cho Đại Lực Vương phải đi lạc vào trong một cái lối khác. Chỉ còn lại giữa Thái tử Trường Sơn và Đại Lực Vương thôi. Và lúc đó trời đã tối rồi, cho nên cả ngày bị lạc đường mệt mỏi. Và Đại Lực Vương mới nằm xuống nghỉ, nói khanh hãy coi ta để trẫm nghỉ ngơi một chút, trẫm mệt quá rồi. Thái tử Trường Sơn mới nói được rồi, ngài cứ nghỉ. Và lúc đó các vị biết rằng trong cái lúc quá mệt Đại Lực Vương nằm nghỉ ngủ thiếp đi, thì lúc đó còn một tay kiếm này thì không có cái gì để khó khăn cả. Nhưng mà ba lần rút gươm ra khỏi vỏ, lúc nào Thái tử Trường Sơn vừa rút gươm ra chưa khỏi vỏ, thì một lời vang vọng trong cả trong tâm thức của Thái tử Trường Sơn: hãy nhớ lấy lời cha, hãy lấy từ bi mà rưới lên lửa hận thù, đừng lấy gươm giáo trả lời bằng gươm giáo, sống một cuộc đời hỷ xả từ bi. Cái lời này nó vang vãi vang mãi, một lời của cha. Thái tử Trường Sơn quyết bao nhiêu lần rút gươm định chém như thế, mà cha vào vỏ rồi giận tức lên là rút gươm ra, rồi cha vào vỏ tới ba lần. Cuối cùng Thái tử Trường Sơn không thể làm được điều đó, và tự nhiên Đại Lực Vương giật mình la quát lên: Trường Sơn giết ta, Trường Sơn giết ta, la quát lên như vậy. Và lúc đó Thái tử Trường Sơn mới trấn an này: Đại Vương, tại sao ngài la quát như vậy? Nói là ta vừa nằm chiêm bao, ta thấy Thái tử Trường Sơn rút gươm định giết ta ba lần. Ông nói như vậy tại vì thật ra mà nói Đại Lực Vương đâu biết cái mặt Thái tử Trường Sơn ra như thế nào, mà chỉ nghe nói như vậy thôi. Thì cuối cùng ông mới kể lại trong nằm mơ ông thấy như vậy như vậy như vậy, cả một diễn biến của một quá trình. Lúc đó Thái tử Trường Sơn nén nỗi đau lại và bắt đầu nói lên những lời tâm sự với Đại Lực Vương. Tại sao là Đại Lực Vương quá trình bắt cha về thiêu sống như thế nào, chứng kiến cảnh cha bị thiêu sống, rồi cha đã giết lại mảnh vải thế nào. Thái tử Trường Sơn móc ra mảnh vải máu đó là còn lại như thế cho thừa Đại Lực Vương xem: cha tôi đã như thế như thế, tôi có thể là giết ông tại nơi này, cái cuộc đi săn này cũng vì tôi muốn trả thù cho cha tôi mà tôi đánh lạc hướng như thế như thế. Nhưng mà lời của cha tôi vì tu hành dặn như thế, không muốn làm đau khổ bá tánh thương dân, mà cha tôi đã dặn dò như vậy như vậy. Nói rồi Đại Lực Vương rơi hai hàng nước mắt, quỳ lại Thái tử Trường Sơn: ta đã quá nhỏ bé so với phụ vương của người rồi. Một người lãnh đạo tài đức tuyệt vời như vậy mà bằng tham vọng ta đã làm khổ bá tánh muôn dân, ta đã gian ác như thế như thế. Và cuối cùng Đại Lực Vương tạ tội với Thái tử Trường Sơn và quyết định cùng với Thái tử Trường Sơn trở về kinh thành. Và khi trở về kinh thành, Đại Lực Vương tuyên bố với tất cả bá quan văn võ là sẽ rút binh trở về nước và giao ngôi lại cho Thái tử Trường Sơn. Đây là câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị về vấn đề ngọn lửa này. Xin thưa các vị, cái câu chuyện nói lên rất có hậu. Cái lý giải của một con người có đạo lý từ bi, không sân giận, không thù hận, mà làm cho dù thiêu sống, cho dù chết cháy, nhưng vẫn bình an, giữ được tâm thái của một người tu hành như vậy, là điều này không tưởng. Chúng ta coi phim Trung Quốc, chúng ta cũng thấy nó phản ánh rất rõ cho quan quan tương báo, có phải không? Thù cha rồi cái tính con trả lại cha lại, bên kia con nó trả lại, trả qua trả lại, dường như cả một cái bộ phim mấy chục tập nó đều là dai trả qua lại như vậy cho đến kết thúc luôn, các bạn thấy không? Đó là trường đời của chúng ta. Cho dù nó có phản ánh những tình tiết không thật lắm, bởi vì nó là phim ảnh, nó nghệ thuật, nó qua điện ảnh rồi, nhưng mà các vị, nó phản ánh cái gì? Trong cuộc đời này tất cả sự trả dai đều không có đường cùng, chỉ có người tu hành dừng lại tạo nghiệp ngay đó thì mọi quan trái đều chấm dứt. Cho nên người xưa thường khuyên chúng ta một câu như thế này: cái gì tha thứ được cho người thì hãy tha thứ đi. Đây là câu nói rất là chân tình. Trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Cái gì chúng ta ngẫm nghĩ lại đi, tha thứ được hay là cái quá khứ đã qua rồi mà chúng ta không chết, chúng ta cũng không sao, thì thôi hãy dừng lại quan báo đó đi, để giữa ta và mọi người đừng kéo dài cái nỗi khổ triền miên như thế. Người học Phật là như vậy. Hình ảnh của Đại Lực Vương và Thái tử Trường Sơn là một hình ảnh cho chúng ta thấy một cái tình tiết của một bài kinh rất có giá trị về mặt nhân văn và đạo đức của con người. Bằng những cái lòng cao thượng như vậy sẽ chinh phục được tất cả những cái đầu óc thấp kém, tàn ác và tham vọng. Như vậy ở đây chúng ta cũng vậy. Người con Phật của chúng ta từ xưa giờ, trong tất cả các cuộc đấu tranh, chúng ta cũng thể hiện sự quyết tâm của mình, nhưng mà bằng hành động bất bạo động. Tăng ni chúng ta cũng từng đấu tranh bất bạo động. Tại đường phố Sài Gòn này, nếu chúng ta nhìn lại lịch sử, không biết bao nhiêu dấu chân của tăng ni Phật tử đã từng biểu tình, đã từng chống đối một cái chế độ độc tài, để đem lại một cái lời kêu gọi, để đem lại cái hạnh phúc cho muôn dân bằng cả một trái tim của người con Phật. Từ bi mà phải có trí tuệ. Ở đây chúng ta học được những cái bài học quý báu đó để chúng ta ứng dụng trong cuộc đời. Ở đây không có ai là thần thánh cả. Tôi hay là các vị cũng vậy. Tất cả chúng ta đều là những người bình thường. Trong đầu chúng ta có đầy đủ tham sân ích kỷ, thù hận, ghen tương đố kỵ đầy dẫy trong lòng chúng ta. Đó là bản chất của phàm phu. Vì vậy khi học Phật phải nhận ra được những bản chất này, phải biết rất rõ ta có những cái đó mới được, chứ không thể chủ quan được. Chúng ta phải biết rất rõ ta có những cái tâm này. Khi nào là hờn ghen, khi nào đố kỵ, khi nào là nói xấu, khi nào là ganh tị, khi nào là tham lam, khi nào là thù hận. Tất cả những cái này người tu tập phải tỉnh táo kịp thời. Và tỉnh táo kịp thời để chi vậy? Để có thể dừng lại những hành động mà có thể dẫn đến cái sai lầm đáng tiếc trong cuộc đời chúng ta. Người tu hành là phải như vậy, người Phật tử phải như vậy. Cho nên chuyện gì xảy ra chúng ta khoan hạ vội kết luận. Cho nên người xưa dạy chúng ta câu là chuyện gì còn có đó đó. Cái câu này hay lắm đó. Cái đó là cả một kinh nghiệm, chuyện gì cũng còn có đó. Thì từ từ rồi chúng ta giải quyết. Mà con người chúng ta vậy, nóng vội, sân si, thù hận. Cho nên đôi khi chúng ta hành xử một cách liều lĩnh và đem đến sự đổ vỡ và tan thương không biết bao nhiêu trường hợp. Cho nên người tu Phật phải có những lúc cần trầm tĩnh để phân tích một vấn đề cho tới nơi tới chốn. Cần phải giải quyết bằng sự thông minh. Và vì chúng ta hay chậm đợi những cái giải quyết đó, cho nên ở tại Mỹ tôi có giảng, có bài giảng đó là tập sống đời thích nghi. Tôi có khuyên với tất cả các vị, tôi có nói như thế này. Tôi nói là chúng ta hãy đặt những hoàn cảnh trớ trêu trong cuộc đời của chúng ta trước khi vấn đề đó xảy ra. Tại vì sao vậy? Trong cuộc đời chúng ta không ai biết được ngày mai. Cái câu này chúng ta thường nói ở cửa miệng mà. Không ai biết được ngày mai có nghĩa là chuyện gì ngày mai xảy ra, hôm nay làm sao biết được. Ta không phải là người tiên tri để biết được chuyện đó. Nhưng chúng ta có quyền quán chiếu. Mai này tôi làm ăn thất bại tôi sẽ làm gì? Mai này vợ hoặc chồng tôi ngoại tình tôi sẽ làm gì? Mai này gia đình tôi con hư tôi phải làm gì? Mai này tôi bệnh tật tôi phải làm gì? Mai này tôi bên bờ mé sanh tử tôi phải làm gì? Mai này tôi đối trước những cái thử thách về tình tiền danh vọng tôi phải làm gì? Cái này các vị phải có một cái công thức, một cái khuôn mẫu trước khi vấn đề xảy ra. Tại việc gì cũng có thể xảy ra được cả. Còn không xảy ra quá tuyệt vời với chúng ta. Chúng ta nghĩ mà nó không xảy ra chúng ta rất là hạnh phúc rồi. Nhưng mà nhờ chúng ta nghĩ như vậy, lỡ nó xảy ra thì chúng ta đã có những cái giải pháp mà lúc chúng ta tỉnh táo chúng ta đã suy nghĩ cặn kẽ rồi. Chúng ta sẽ ứng xử một cách rất thông minh và đời chúng ta bớt khổ và bớt lâm vào những hoàn cảnh bi đát. Đây là những cái giải pháp tôi muốn chia sẻ với các vị. Đừng để bao giờ nước tới chân mới nhảy. Chúng ta là người có học Phật, thông minh, hiểu biết, không có đợi nước tới chân mới nhảy. Phải suy nghĩ rất rõ. Và đừng chủ quan trong cuộc đời của chúng ta. Giàu có, quyền lực, tình tài, sắc đẹp, tất cả mọi thứ, tất cả đều vô thường, không có gì chủ quan được cả. Sống phải hiểu rất rõ về điều đó. Cho nên những cái quán chiếu này nó làm con người chúng ta sống trầm lại hơn một chút. Bớt kiêu ngạo, bớt ganh tị, bớt tàn ác, bớt tham vọng, cái gì cũng vậy. Nó giúp chúng ta giảm thiểu đi ở một mức độ tối đa. Tôi mong rằng những cái người học Phật chúng ta phải nhận thức được điều này rất rõ. Đối với những bậc thiền sư đắc đạo, cá Pháp Bậc Thiền Sư sống được an nhiên tự tại trong lửa. Tất cả những cái lửa này là chỉ cho quan trái những cái ý nghịch lòng, những cái bất như ý trong cuộc đời, người ta dụ chung cho là cái lửa. Mà những bậc mà tu hành tốt, người ta sống trong lửa mà không bị lửa làm ảnh hưởng. Đó, giống như là trong Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, cái bài Phật Tâm Ca có hai câu mà tôi nhớ được như vậy là: đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, trong lò lửa rực một cành sen. Cái câu này để chứng tỏ cái gì? Chúng ta tu tập trong mọi hoàn cảnh, cuộc đời những giông tố, những thất bại, những nghịch cảnh trong cuộc đời là lửa đó. Lửa là để chỉ cho trái ý, nghịch lòng, sân si, bạo tàn, áp lực, tất cả mọi thứ, thất bại, những cái gì đó thương đau, cái này gọi chung là lửa đó. Và chúng ta là vốn sống trong lửa mà, chúng ta vốn sống chung với lửa, tại nó chưa cháy thôi, nó tùy lúc mà nó cháy. Nhưng mà chúng ta không khéo, chúng ta sẽ bị những lửa này thiêu đốt. Và vì vậy một con người chúng ta thấy tất cả các vị thầy, những bậc thiền sư đắc đạo, trong lò lửa rực một cành sen, tức là lửa là như thế, nhưng mà sen nó vẫn nở trong lò lửa. Là ở chỗ gì? Trong hoàn cảnh bất như ý đó mà quý ngài vẫn an nhiên tự tại. Đừng nói quý ngài an nhiên tự tại là quý ngài không có cảm xúc. Không ai mà không có cảm xúc được cả. Con người bằng xương bằng thịt này, tất cả chúng ta đều có cảm xúc như nhau. Nhưng mà nó khác nhau là chỗ này. Chỗ cái gì? Chỗ cái đầu tư duy. Một cảm xúc đó nếu mà chúng ta tư duy tiêu cực, chúng ta sẽ có thái độ tiêu cực liền. Một cảm xúc đó chúng ta có tư duy tích cực thì chúng ta sẽ có thái độ ứng xử tích cực. Cũng cùng một chuyện, tùy trạng thái tâm lý của con người mà nó biểu hiện ra những cái hành xử và đối diện khác nhau. Cũng giống như tôi từng thí dụ, một trái ớt vốn là cay, nhưng mà mỗi một người ăn một miếng cay cảm giác khác nhau chứ. Cái người thích ớt cay đó nhưng mà ngon, đúng không? Càng nhiều càng tốt. Còn cái người cũng ăn trái ớt đó mà ta không thích thì sao? Cay đó mà khổ. Vậy thì trong cuộc đời vốn là trái ớt, đó là lửa đó, bất như ý, nghịch lòng, quan trái, thất bại, khổ đau, chia ly, hờn tuổi, tất cả những cái này là lửa. Tất cả những bậc tu hành đắc đạo thì chuyện là rực một cành sen là đương nhiên rồi. Chúng ta không được như quý ngài rực một cành sen thì ít nhất cũng cộng bông súng chứ. Có phải không? Chúng ta học theo Phật, học theo tổ mà. Chúng ta không làm sen, mai mốt chúng ta đặt với chúng ta là trong lò lửa rực một cành bông súng. Đó. Chứ là chúng ta không làm được như vậy, nhưng mà chúng ta cũng có mức độ để chúng ta không để thái quá trong những trường hợp đó đối với cuộc đời của mình. Người tu tập là như vậy, từ những cái nhỏ chúng ta tập dần, rồi mai này chúng ta mới có thể đối diện với cái lớn được. Phải tạo cho mình có một sức đề kháng trong cuộc đời về sự tu học. Đó là cái khôn ngoan. Tu không có cho ai cả. Tôi biết rồi, tất cả chúng ta tu trước hết là cho ai? Cho mình cái đã. Nhờ có tu học chúng ta tự cứu mình một cách tốt nhất trong mỗi tình huống xảy ra trong cuộc đời. Hôm nay nhân bài Ngọn Lửa Từ Bi, tôi muốn chia sẻ một chút với tất cả các vị một ý niệm tu hành, nhìn những cái gương và những cái cách ứng xử và hóa giải của người xưa, để chúng ta học tập được điều gì đó, để chúng ta ứng dụng cho bản thân mình, để cuộc đời này bớt đau thương. Trong cuộc đời nó vốn nhiều quan trái khổ đau như vậy, nhưng mà có những cành bông sen hay là bông súng trong xã hội này, nó cũng giảm bớt rất nhiều về nhiệt lửa khổ đau. Tôi mong rằng tất cả mọi người ở trong đây, mỗi người là một cành bông súng, tối thiểu cũng là bông súng nha. Bông sen càng tốt, hứa không? Hứa không? Xin cảm ơn những cành bông súng quý báu của tôi. Thôi thì hôm nay nhân cái ngày Phật đản, tôi về chia sẻ Phật Pháp với tất cả các vị, thì cũng mong rằng mọi ý niệm của Phật Pháp để đem đến cho chúng ta một cái gì an lành. Chúc các vị một mùa Phật đản an lành, hạnh phúc. A-di-đà Phật. Và mời các vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem tâm
mãi liều tìm Bồ Tát cho thế nhân nói ngài từ bi ghi nơi lòng người ơi anh đạo vàng trong tâm tiếng đốt tàng bao xiềng xích đem đến cho muôn người tình yêu thương nhân loại tự do tiếng chuông chùa vọng nhân ngàn năm mãi liều tìm Bồ Tát cho thế nhân nói lòng người ơi anh đào vàng trong xa.